Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng 11, 2010.
Một bộ phim tài liệu về Việt Nam của đạo diễn Pháp Jacques Perrin chuẩn bị ra mắt khán giả.
Tại Trung Quốc, cạnh tranh bạo động làm 9 thợ mỏ tử vong và gần 50 người bị thương.
Liên Hiệp Quốc xem xét kiến nghị yêu cầu trả tự do cho Lưu Hiểu Ba.
Bình Nhưỡng phô trương thiết bị tinh lọc uranium với một nhà khoa học Hoa Kỳ.
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi cho biết sẵn sàng làm việc với chính quyền quân sự.
Tại hội nghị thượng đỉnh Lisboa, Tổng thống Nga chấp thuận hợp tác với NATO.
Tổ chức khủng bố Al-Qaeda xác nhận việc gửi bưu kiện của gạch chất nổ nằm trong chiến lược làm Mỹ mất máu.
Mỗi ngày một sự kiện, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI thừa nhận bao cao su có phần hữu ích trong việc phòng chống SIDA.
Một phỏng vấn, UNESCO công nhận hội giống đền Phù Đổng và đền Sóc là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Đức Thịnh, cựu viện trưởng Viện Văn hóa tại Hà Nội.
Kính thưa quý vị, một bộ phim tài liệu về Việt Nam của đạo diễn Pháp nổi tiếng Jacques Perrin chuẩn bị ra mắt. Kể từ thứ Tư 24 tháng 11, khán giả Pháp sẽ có dịp tìm hiểu về lịch sử cuộc nam tiến của dân tộc Việt Nam thông qua bộ phim L'Empire du Milieu du Sud, tạm dịch nguyên văn là Đế chế trung tâm ở phương Nam. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, đây là một bộ phim không hoàn toàn là tài liệu hay lịch sử. Phác họa lại bằng những nét chấm phá, hình ảnh của xứ Đông Dương thời Pháp thuộc và của nước Việt Nam thống nhất đã giành được độc lập sau hai cuộc chiến dài lâu. Đây là một bộ phim dàn dựng rất công phu trong khoảng thời gian hơn một chục năm, tìm kiếm tài liệu phim ảnh từ Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Mỹ, Cuba cho đến Pháp, Nga, Ba Lan, rồi sau đó phân tích, xếp loại hàng trăm bộ phim và tư liệu kỳ trú. Công việc lâu dài này đã cho phép ekip làm phim tìm lại được rất nhiều bộ phim tưởng rằng đã bị mất đi. Theo AFP, Jacques Perrin, một trong hai đạo diễn, đồng thời là nhà sản xuất của bộ phim, đã tự hào là việc tiến hành bộ phim này đã cho phép ông tập hợp được, xin trích, một kho tàng tư liệu điện ảnh về Việt Nam mà không ai sánh kịp. Phải nói là bộ phim L'Empire du Milieu du Sud thu hút sự chú ý trước hết nhờ tên tuổi của Jacques Perrin mà công chúng Việt Nam mới đây đã được biết đến qua bộ phim tài liệu gần đây nhất của ông là Ocean, Đại Dương, được chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất ở Hà Nội tháng 10 vừa qua. Trước đó, Jacques Perrin cũng đã thành công trong vai trò đồng đạo diễn bộ phim tài liệu Le Peuple Migrateur, đề cập đến hành trình của các loài chim thiên di được quay ở nhiều nơi, trong đó có Việt Nam, hoặc là bộ phim tài liệu về loài côn trùng Microcosmos mà ông tham gia sản xuất. Đồng đạo diễn của bộ phim L'Empire du Milieu du Sud là Éric Deroux, một sử gia kiêm đạo diễn, chuyên về lịch sử thuộc địa Pháp, tác giả của rất nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam và Đông Dương. Trả lời AFP, Nicolas Dumont, người đồng sản xuất bộ phim cho biết thêm là chi phí thực hiện bộ phim này khoảng 3 triệu euro và sẽ có 55 rạp tại Pháp trình chiếu.
Tại Trung Quốc, cạnh tranh bạo động làm 9 thợ mỏ tử vong và gần 50 người bị thương. Một chủ mỏ than ở Trung Quốc thuê côn đồ thanh toán đối thủ cạnh tranh bằng súng và chất nổ. Hậu quả của hành động cạnh tranh kinh tế theo mô hình xã hội đen này làm 9 thợ mỏ thiệt mạng, 48 đồng nghiệp bị thương, thủ phạm bị bắt giam. Vụ việc xảy ra hôm thứ Năm nhưng mới được thông tin hôm nay. Theo AFP trích dẫn thông tin của Sở An toàn Lao động tại Vân Nam, thì cảnh sát đã bắt giữ 10 người, trong đó có chủ nhân một mỏ than tại tỉnh Vân Nam, sau một vụ thảm sát hàng loạt nhân viên của một công ty than đá lân cận. Theo lệnh của Trương Xuân Vân, chủ nhân công ty than Việt Tấn, một toán sát thủ đã mang súng và chất nổ đến phá mỏ than lân cận. 4 công nhân bị bắn chết tại chỗ, 5 người khác chết tại bệnh viện. Sau khi phá cửa hầm, khoảng 80 côn đồ võ trang gậy sắt làm bằng ống nước và dao tràn xuống hầm sâu, đánh những công nhân đang làm việc tại đây và gây thương tích cho 48 người. Vụ thanh toán này xảy ra hôm thứ Năm, nhưng đến hôm nay mới được tiết lộ. trả lời phỏng vấn nhật báo Thượng Hải Shanghai Daily, một nạn nhân sống sót cho biết là các công nhân bị rơi vào ổ phục kích sau tiếng nổ ban đầu. Cảnh sát đã bắt giam 10 người, ngoài Trương Xuân Vân còn có các chủ nhân khác muốn loại đối thủ thương mại bằng bạo lực. Tình hình tại địa phương khá căng thẳng, an ninh phải bố trí người bảo vệ khu mỏ và bệnh viện đề phòng các hành động trả thù. Còn trong hai ngày cuối tuần, hai tai nạn lao động đã làm cho 32 người chết. Vụ thứ nhất là vụ nổ tại một nhà máy hóa chất ở Sơn Tây vào đêm thứ Bảy, làm 4 nhân viên thiệt mạng. Vụ thứ hai là nổ mỏ than ở Tứ Xuyên vào sáng Chủ nhật hôm nay, làm 28 thợ mỏ tử thương. Theo thống kê của Bộ Lao động Trung Quốc, thì chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, trung bình mỗi ngày có 187 người chết vì tai nạn lao động.
Liên Hiệp Quốc xem xét kiến nghị yêu cầu trả tự do cho Lưu Hiệu Ba. Nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về giam cầm độc đoán sẽ nghiên cứu trường hợp Lưu Hiệu Ba đang bị chính quyền Trung Quốc giam cầm. Quyết định này được đưa ra sau khi một kiến nghị yêu cầu trả tự do cho nhà Lý Khai được chuyển lên Liên Hiệp Quốc. Theo hãng tin Pháp AFP, một nhóm luật gia quốc tế được tổ chức phi chính phủ Freedom Now của Mỹ bảo trợ đã được kiến nghị lên nhóm làm việc vào ngày 4 tháng 11 vừa qua. Theo lời bà Beth Schwanke, một lãnh đạo của tổ chức Freedom Now, thì nhóm làm việc Liên Hiệp Quốc sẽ phải chuyển kiến nghị đến chính quyền Trung Quốc để Bắc Kinh trả lời. Sau đó, họ mới đưa ra kết luận về việc giam cầm nhà Lý Khai Lưu Hiệu Ba. Theo bà Schwanke, nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc chắc chắn sẽ binh vực giải Nobel Hòa Bình 2010 và sẽ đi đến kết luận là việc kết án và giam cầm ông Lưu Hiệu Ba vi phạm luật quốc tế. Lý do là vì không có cơ sở pháp lý nào để cầm giữ ông. Ông Jerome Cohen, giáo sư luật tại Đại học New York, một trong những người soạn thảo kiến nghị, đánh giá là trước đây nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc đã nghiên cứu trường hợp của hàng chục người bị giam giữ ở Trung Quốc và đều đã đi đến kết luận là họ bị bắt giam một cách độc đoán. Và lần này, theo ông, nhóm làm việc cũng sẽ đi đến kết luận như thế. Giáo sư Cohen cũng đánh giá một cách thực tế là cho dù nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc có đưa ra kết luận công khai như trên, thì ông cũng không chờ đợi gì nơi chính quyền Bắc Kinh. Nhưng dù sao, thì đây cũng là thêm một dấu hiệu cho thấy giải Nobel Hòa Bình 2010 bị giam một cách bất hợp pháp. Cách này hơn một tuần lễ, thì 15 giải Nobel Hòa Bình đã gửi một lá thư đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và các lãnh đạo trong nhóm G20 yêu cầu họ can thiệp với Chủ tịch Trung Quốc để ông Lưu Hiệu Ba được trả tự do. Theo hãng thông tấn AFP, cho đến nay, thì Tổng thư ký Ban Ki-moon vẫn tỏ thái độ rất thận trọng trước vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, và ông đã không đề cập đến trong các cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.
Bình Nhưỡng phô trương thiết bị tinh lọc uranium với một nhà khoa học Hoa Kỳ. Đặc sứ Hoa Kỳ đặc trách tình hình Bắc Triều Tiên Stephen Bushworth chuẩn bị viếng thăm ba thủ đô châu Á vào tuần tới. Tại Seoul, Tokyo và Bắc Kinh, đặc sứ Mỹ sẽ thảo luận về vấn đề hạt nhân với Bắc Triều Tiên. Nhưng ngay từ tuần trước, Bình Nhưỡng đã tổ chức cho một nhà vật lý hạt nhân của Mỹ đi thăm một nhà máy hạt nhân rất mới, trong đó có hàng trăm máy ly tâm, dùng để tinh lọc uranium. Theo báo New York Times, nhà khoa học Siegfried Hacker thuật lại là vào tuần trước tại Bắc Triều Tiên, ông đã chứng kiến và kinh ngạc về sự tối tân của trung tâm hạt nhân mới của chế độ Bình Nhưỡng, và ông đã tường thuật điều này với Nhà Trắng. Ông không nói rõ là trung tâm mới này đặt tại đâu, nhưng được trang bị đến 2.000 máy ly tâm đang hoạt động và một trung tâm kiểm soát cực kỳ tối tân. Nhà khoa học Mỹ, nguyên là giám đốc trung tâm hạt nhân quốc gia Hoa Kỳ tại Los Alamos cho biết thêm là ông không được quyền chụp ảnh, cũng không thể kiểm chứng là nhà máy này chế tạo uranium với mức tinh lọc thấp 3,5% như giới chức Bắc Triều Tiên khẳng định hay không. Do vậy, theo ông, có nhiều lý do cần phải được tiến hành kiểm chứng xem uranium tinh lọc có độ phóng xạ cỡ nào, thuộc loại yếu để sản xuất điện, hay ngược lại có độ tinh lọc cao đến 90% để làm bom nguyên tử. Theo báo New York Times, thì nhà máy hạt nhân này chắc chắn mới được hoàn thành vì không nằm trong danh mục các cơ sở mà thanh tra quốc tế ghi nhận trước khi bị mời ra khỏi lãnh thổ Bắc Triều Tiên vào tháng 4 năm 2009. Theo giới phân tích, những thông tin và sự kiện trên đây mà Bình Nhưỡng cố tình phô trương là nhằm mục đích chứng tỏ họ có khả năng và phương tiện thực hiện chương trình hạt nhân quân sự. Thâm ý của Bắc Triều Tiên là có thêm quân bài để thương lượng với Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng cũng thổ lộ với giáo sư Siegfried Hacker là họ sắp hoàn tất một nhà máy điện hạt nhân chạy bằng nước nhẹ. Tiết lộ trên đây đã được một chuyên gia khác là ông Jack Pritchard, Chủ tịch Viện Kinh tế Hàn Quốc xác nhận. Hôm thứ Ba, ông tuyên bố với báo chí Mỹ là đã được viếng thăm trung tâm hạt nhân Yongbyon, nơi đặt máy điện hạt nhân thí nghiệm này. Reuters cho biết thêm là theo một nguồn tin khác, thì các máy ly tâm mà giáo sư Siegfried Hacker chứng kiến cũng đặt tại trung tâm hạt nhân Yongbyon.
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi cho biết sẵn sàng làm việc với chính quyền quân sự. Theo hãng tin Anh Reuters vào hôm nay, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, lãnh tụ đối lập Miến Điện đã xác định rõ là bà không loại trừ khả năng hợp tác với quân đội. Theo bà, thì quân đội có một vai trò trong tiến trình dân chủ hóa đất nước. Tuy nhiên, theo bà Aung San Suu Kyi, trước tiên, phải cần nêu lên vấn đề là Miến Điện có thể đi đến một sự chuyển tiếp như thế nào, thông qua bao nhiêu giai đoạn. Dù cổ vũ cho một vai trò tốt hơn của quân đội sau nửa thế kỷ cầm quyền, nhưng bà Aung San Suu Kyi cũng cho rằng một mình bà không thể buộc các tướng lãnh ngồi vào bàn đàm phán. Theo các nhà quan sát, qua những tuyên bố gần đây, từ khi được trả tự do, thì nhà đối lập Miến Điện cho thấy ước muốn thúc đẩy tập đoàn quân sự đi vào con đường dân chủ. Bà không bác bỏ chiến lược chính trị mới mà tập đoàn quân sự đưa ra sau cuộc bầu cử, và nói thêm rằng bà sẵn sàng ủng hộ nếu chiến lược đó đi đúng hướng mà người dân mong muốn hết lệ dẫn. Bên cạnh đó, bà Aung San Suu Kyi cũng lên án tệ nạn bè phái trong giới cầm quyền, mà theo bà đã gặm nhắm một đất nước giàu có ở Đông Nam Á cách đây 50 năm, nhưng giờ đây có 50 triệu dân sống trong cảnh nghèo túng, trong lúc mà các thành phần lãnh đạo lại tiêu xài hoang phí. Ngoài ra, lãnh tụ đối lập cũng kêu gọi chính quyền Miến Điện đàm phán với những nhóm sắc tộc để tránh những cuộc xung đột đẫm máu giữa họ với quân đội. Trả lời Reuters, bà Aung San Suu Kyi khẳng định ý muốn trở lại chính trường Miến Điện. Tôi là một phụ nữ hoạt động chính trị, người ta đã kêu gọi đến tôi qua nhiều cách, tôi có vai trò lãnh đạo chính trị, hết lời dẫn. Bà cho biết dự kiến sẽ đi hoạt động trở lại tại các tỉnh, gặp gỡ những người trong phe đối lập, trong đảng Liên đoàn vì Dân Chủ, những người ủng hộ bà. Trên bình diện ngoại giao, chỉ trả lời đài CNN trước đó, bà Aung San Suu Kyi kêu gọi Hoa Kỳ hãy thận trọng trong quan hệ với chế độ Miến Điện, và đánh giá tích cực đối thoại mà Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến hành với lãnh đạo Miến Điện, nhưng bà cảnh báo là không nên nhìn tập đoàn quân sự qua xin trích cặp mắt kính màu hồng, mà với một cái nhìn thực tế xem những gì thực sự diễn ra, hết lời dẫn.
Tại hội nghị thượng đỉnh Lisboa, Tổng thống Nga chấp thuận hợp tác với NATO. Theo Tổng thống Medvedev, thì thời kỳ căng thẳng giữa Liên minh Bắc Đại Tây Dương và Nga đã sang trang. Tại thượng đỉnh Lisboa, Nga đồng ý nhận lời mời hợp tác với NATO về hệ thống lá chắn chống tên lửa và Afghanistan, nhưng chủ nhân Điện Kremlin cho biết không muốn Nga chỉ đóng vai trò phụ thuộc. Theo AFP, trong cuộc họp thượng đỉnh hôm qua, Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã quyết định đào sâu hợp tác song phương tại Afghanistan và trong chương trình lá chắn chống tên lửa. Hai bên cho biết mở ra một chương mới sau một thời gian căng thẳng vì cuộc chiến Nga-Georgia vào mùa hè năm 2008. Trước 29 vị lãnh đạo quốc tế, trong đó có hai tổng thống Mỹ và Nga, Tổng thư ký NATO ông Anders Fogh Rasmussen bảo đảm là an ninh của chúng ta không thể tách rời nhau được. Tổng thống Nga cũng nhận định là thời kỳ căng thẳng giữa Liên minh Tây Âu và Nga đã qua rồi. Ông xác nhận là Moscow sẽ cùng làm việc với NATO để thực hiện dự án lá chắn chống tên lửa nhằm bảo vệ an toàn cho dân cư ở châu Âu. Nga cũng sẽ khởi động lại chương trình hợp tác bảo vệ cho các đơn vị quân đội đang hành quân, chống lại nguy cơ bị tấn công bằng quả tiễn. NATO cũng thông báo đạt được thỏa thuận với Nga cải thiện hệ thống vận chuyển đường sắt, cung ứng trang thiết bị cho quân đội Tây Phương đang hoạt động tại Afghanistan. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng lên tiếng trấn an Tổng thống Medvedev là hệ thống phòng thủ tên lửa không nhắm vào nước Nga. Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng chiến tranh lạnh đã kết thúc, khối Warsaw đã chết, Liên bang Xô Viết không còn nữa. Và ông nói thêm, Iran mới là đối tượng của hệ thống lá chắn. Theo Tổng thống Pháp, thì tuy trong văn kiện chính thức NATO không nêu đích danh Iran, nhưng ông gọi, xin trích, con mèo là con mèo, đe dọa tên lửa hiện nay là Iran.
Tổ chức khủng bố Al-Qaeda xác nhận việc gửi bưu kiện đại chất nổ nằm trong chiến lược làm Mỹ mất máu. Tổ chức Al-Qaeda ở vùng vịnh mang tên Aqaba vừa cho biết sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công Hoa Kỳ theo phương thức gửi bưu kiện có gạch chất nổ qua các chuyến bay chở hàng như trong tháng 10 vừa qua. AFP trích dẫn Trung tâm Mỹ Intel Center chuyên theo dõi các site web Hồi giáo cho biết như trên vào hôm nay. Mục tiêu chiến lược mới của Al-Qaeda không phải là để giết người mà là gây tổn hại kinh tế cực kỳ lớn lao. Theo từ ngữ của Akbar, họ muốn nước Mỹ bị xung kích chảy máu qua hàng ngàn vết thương. Dựa trên một bài báo của Akbar đăng trên tạp chí Anh ngữ Inspire của họ trên mạng, chuyên gia Intel Center cho rằng những bưu kiện khám phá ra ở Dubai ngày 29 tháng 10 vừa qua nằm trong chiến dịch gọi là xuất huyết. Phương thức hành động này chẳng tốn kém bao nhiêu. Akbar cho biết là họ chỉ tốn $4,200 trong chiến dịch khủng bố gửi bưu kiện sang Hoa Kỳ trong tháng 10. Bài báo của Akbar cho là để đánh gục Hoa Kỳ, họ không cần tổ chức chiến dịch quy mô trong bối cảnh an ninh được tăng cường hiện nay tại Mỹ. Những vụ tấn công nhỏ sử dụng ít người, ít mất thời gian lại dễ tiến hành hơn để tránh những rào cản an ninh được dựng lên. Với chiến lược mới dùng bưu kiện gạch chất nổ, thì Akbar tính toán là phương Tây sẽ phải tốn hàng tỷ đô la để đưa ra những biện pháp phòng chống mới. Giám đốc trung tâm Intel Center, ông Ben Wenske, đã ngạc nhiên và lo ngại trước những chi tiết mà tổ chức Akbar nêu lên về chiến lược của họ. Theo ông, thì chưa bao giờ một tổ chức của Al-Qaeda lại có một biên bản chi tiết như vậy về mục tiêu, phương thức hành động, chỉ vài tuần sau vụ khủng bố. Và cũng nêu lên những giai đoạn kế tiếp.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Đức Giáo hoàng Benedicto 16 lần đầu tiên thừa nhận bao cao su có phần hữu ích trong việc phòng chống SIDA.
Chỉ trong một vài câu nói sắp được chính thức công bố, người đứng đầu Tòa Thánh Vatican như đã bắt đầu phá bỏ giáo điều cấm sử dụng bao cao su, mà cho đến gần đây, giới lãnh đạo giáo hội công giáo vẫn còn tuyệt đối bảo vệ. Dù chỉ chấp nhận việc dùng bao cao su trong trường hợp cụ thể là phòng chống SIDA, thay đổi lập trường của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã được đánh giá tích cực. Quan điểm mới của Ngài về việc sử dụng bao cao su đã được đưa ra trong một quyển sách tập hợp một số bài phỏng vấn Ngài trong thời gian gần đây, sẽ ra mắt độc giả vào thứ Ba, 23 tháng 11. Khi trả lời câu hỏi, phải chăng quan điểm căn bản của giáo hội công giáo là chống lại việc sử dụng bao cao su? Đức Giáo Hoàng đã xác định điều đó có thể chấp nhận được trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể là để giảm nguy cơ nhiễm VIH. Theo phiên bản gốc tiếng Đức mà AFP tham khảo, người đứng đầu giáo hội công giáo đã nói nguyên văn như sau. Trong một số trường hợp, khi ý định là để giảm nguy cơ lây nhiễm, hành động dùng bao cao su vẫn có thể là một bước đầu tiên để mở đường cho một cuộc sống tình dục khác, nhân ái hơn, hết lời trích. Để minh họa cho nhận xét của mình, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã nêu ra một ví dụ duy nhất về một người đàn ông hành nghề mại dâm. Ngài cho rằng việc người này dùng bao cao su có thể là một bước đầu tiên hướng tới hành động hợp đạo lý, có trách nhiệm, cho phép nhận thức lại rằng không phải mọi thứ đều được phép và một người không thể làm tất cả mọi điều mà mình muốn, hết lời dẫn. Tuyên bố của một người nổi tiếng là bảo thủ như Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã được giới quan sát xem như là một bước đầu tiên thể hiện việc điều chỉnh lại một lập trường quá cứng rắn khắt khe trước đây. Cho đến nay, Tòa Thánh Vatican cực lực phản đối bất kỳ hình thức tránh thai nào khác ngoại trừ biện pháp tự tiết dục. Vatican phản đối việc sử dụng bao cao su, kể cả khi được dùng để ngăn ngừa không cho bệnh SIDA lây lan. Vào tháng 3 năm 2009, chính Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã làm dấy lên một làn sóng phản đối dữ dội nhân chuyến đi thăm hai quốc gia châu Phi là Cameroon và Angola. Tại một khu vực đang bị đại dịch SIDA tàn phá, nơi mà cộng đồng quốc tế đang cố gắng thúc đẩy việc dùng bao cao su làm phương tiện hữu hiệu nhất để ngăn chặn, Ngài đã tuyên bố rằng việc sử dụng bao cao su, xin trích, làm vấn đề Xì Đà trầm trọng thêm. Tuyên bố lần này của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã khác hẳn với thời đó. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn ghi nhận sắc thái dè dặt khi Ngài nhắc lại rằng bao cao su không phải là phương cách đúng đắn và hợp đạo đức để khống chế dịch Xì Đà. Cho dù vậy, giới đấu tranh chống Xì Đà trên thế giới đã đánh giá tích cực thay đổi quan điểm của Benedicto XVI. Ông Michel Sidibé, Tổng Giám đốc Cơ quan Onusida của Liên Hiệp Quốc, đánh giá đây là một bước tiến đáng kể và tích cực vì công nhận rằng hành vi tình dục có trách nhiệm và việc sử dụng bao cao su đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn bệnh Sida. Ngoài vấn đề bao cao su, trong quyển sách sắp công bố, Đức Giáo Hoàng còn đề cập đến nhiều chủ đề nhạy cảm khác, kể cả những vụ linh mục lạm dụng tình dục trẻ em, vấn đề cho nữ tu sĩ thụ phong linh mục, hay việc buộc các cha phải sống độc thân. Mang tựa đề Ánh sáng của thế giới, quyển sách tập hợp các bài phỏng vấn Ngài dành cho nhà báo Đức Peter Sewell trong 2 tháng 6 và 7 vừa qua. Thứ ba tới đây, quyển sách sẽ ra mắt công chúng với 50.000 bản trong phiên bản tiếng Ý và 70.000 bản trong tiếng Đức, tác phẩm dự trù dịch ra 18 ngôn ngữ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ đến với một điểm tuần báo, thực trạng móc mặt của báo giới Trung Quốc do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao tại Ajax 16, đoàn thể thao Việt Nam khó có thể hoàn thành chỉ tiêu. Anh Vũ phỏng vấn ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. UNESCO công nhận hội giống đền Phù Đổng và đền Sóc là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. RFI đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Đức Thịnh, cựu viện trưởng Viện Văn hóa tại Hà Nội.
Thưa giáo sư có thể cho biết những cái ý kiến của giáo sư tại sao UNESCO lại công nhận cái hồ sơ hội giống?
Không, tôi có thể nói gọn lại là có bốn cái nét đặc sắc như thế này. Thứ nhất tức là hội giống nó là một cái vùng lấy hai cái điểm là Sóc Sơn và Phù Đổng. Phù Đổng thì anh biết là cái nơi sinh ra Đức Thánh Gióng và người đã lớn lên ở đó và đã ra đi đánh giặc. Còn Sóc Sơn là cái nơi Ngài sau khi đã đánh giặc xong thì Ngài lên núi đá trồng và bay về trời. Nhưng mà thật ra thì cả một cái vùng bán sơn địa đó có tới hàng chục cái điểm mà nó gắn với những cái sự kiện, gắn với những cái di tích. Ví dụ như những cái nơi mà sau khi đánh giặc xong thì Ngài cởi áo giáp, Ngài tắm, Ngài ngồi, Ngài ăn cơm. Có những nơi thì Ngài đi đánh giặc đi qua thì dân làng đang làm đồng thì cũng vác gồ vác cuốc đi theo Ngài. Hai tức là ngoài phân bố trong một cái không gian như vậy thì nó còn có một cái lịch sử rất là lâu dài. Về bản chất ấy, ban đầu ấy, thì hội giống chính là một cái lễ hội nông nghiệp. Anh biết là khi thần sấm đó, thần sấm chính là bố của Ngài. Và trong một đêm dâng thì đã về và để lại cái vết chân ở vườn cà. Thì khi bà mẹ sáng sau ra thì ướm chân lên cái vết chân khổng lồ đó và đã sinh thành ra thành giáo. Thế thì cái ngày lễ hội là vào đúng tháng 4, là đang chuyển từ mùa khô sang mùa mưa và bắt đầu những cái trận mưa đầu mùa. Chính là mở đầu cho một cái mùa gieo trồng. Rồi trong hội giống thì anh thấy là quân của rắn thì là nam giới, là biểu tượng cho dương, mà quân của giặc âm thì lại là các cô gái đồng trinh, là biểu tượng cho âm. Và cái cuộc xung đột mang tính chất là ta và địch như vậy chính là một cái sự xung đột và giao hòa giữa âm và dương. Và trong cái vũ trụ luận của người Việt Nam đó thì là cái sự giao hòa âm dương như vậy thì nó sẽ mang lại cái mùa màng tươi tốt, trời đất là thuận hòa và con người là sức khỏe. Và có cái điểm đặc biệt là sau khi cái trận đánh của rắn xong thì là cả quân ta với quân địch đều ngồi về đền gióng để ăn khao. Đấy, xung đột và hòa hợp đấy chính là yếu tố âm dương. Cho nên là cái lớp sớm nhất của cái hội gióng chính là một cái nghi lễ nông nghiệp. Và sau này theo chúng tôi đến thời Lý thì nó trở thành một cái lễ hội và nó mang một cái biểu tượng chống ngoại xâm như anh thấy. cái biểu tượng chống ngoại xâm như tôi đã nói đấy. Mà phải nói rằng chống ngoại xâm thì dân tộc nào cũng có thôi. Nhưng mà có lẽ cũng không có một cái dân tộc nào nói cái tinh thần chống ngoại xâm bằng một cái hình tượng. Một đứa trẻ lên ba mà cái tiếng nói đầu tiên cất lên đó là tiếng nói đòi đi đánh giặc để cứu nước. Và đặc biệt đấy nó có một khía cạnh nữa mà ta cũng phải nói rõ là thế này. Đóng vừa là biểu tượng của chống ngoại xâm, nhưng đồng thời là biểu tượng của hòa bình. Đấy, ngài xuất hiện, ngài đánh giặc xong, ngài bay về trời. Anh biết đấy, đó là vấn đề không phải của dân tộc, mà vấn đề tư tưởng của nhân loại. Vấn đề chiến tranh và hòa bình là một cái biểu tượng nhân loại. Cái điểm thứ ba độc đáo của Hồ Gióng là thế này. Những cái tư tưởng như vậy được thể hiện bằng cái diễn sướng hết sức là độc đáo. Có mấy cái diễn sướng tiêu biểu, đó là múa hát giải lao trước khi mà Gióng tất quân đi đánh giặc, rồi những cái đám rước đi đánh giặc, và đặc biệt là ba trận đánh của Gióng diễn ra một cách hết sức là biểu trưng. Cái điểm cuối cùng độc đáo của Gióng tức là cái tính chất nhân dân. Tôi cũng không hiểu vì sao mà hội Gióng ở ngay kinh đô Thăng Long mà hàng nghìn năm nay rồi mà hầu như không có dấu ấn của nhà nước vậy đó. Vốn nó là xưa nó là hội làng, tính Lý Công Uẩn là cái người có công biến cái hội Gióng từ một cái hội có tính chất làng như vậy mà trở thành một cái hội vùng. Và cái này khi mà chúng tôi đề nghị với UNESCO thì họ đánh giá rất cao cái này, và họ tin rằng cái lễ hội này sẽ được bảo tồn. Nhiều nơi các hội bây giờ là bị nhà nước hóa đi, rồi bị sân khấu hóa thì rất ghê.
Trong cái quá trình mà lập hồ sơ và xét cái hồ sơ đó tại UNESCO đấy, có những cái khó khăn gì không ạ?
Có cái khó khăn nhất là thế này, tức là lúc đầu thì Hà Nội chưa đặt vấn đề này, mà chính là chúng ta đưa ra cái hoàn thành cơ. Nhưng giữa chừng thì hoàn thành có rất nhiều những cái cản trở và có cái nguy cơ có thể là không được. Cho nên là trong một cái tinh thần như vậy thì chả lẽ mà 1000 năm Thăng Long mà chúng ta lại không có một sự kiện nào. Cho nên là phải nói rằng các nhà khoa học đã tập trung nhau lại trong vòng 2 tháng thôi. Nếu anh biết là cái ca trù, cái hát quan họ hoặc là cồng chiêng phải mất 2-3 năm, thì cái hội Gióng là một trong những cái hồ sơ mà nhanh một cái kỷ lục.
Tức là có thể nói là nhanh như Gióng.
Vâng, nhanh như Gióng, nhanh như Gióng. Vâng.
Tức là cái khó khăn nó nằm ở cái tổ chức tại chỗ nhiều hơn là cái khó khăn ở bên kia, đúng không ạ?
Đây là một cái hồ sơ mà anh biết không, đưa đi một cái là họ chấp nhận ngay và không đề nghị mình bổ sung cái gì thêm. Nhưng mà nói gì thì nói, chúng ta rất là vui mừng, phấn khởi. Nhưng mà bây giờ vấn đề của chúng ta hiện nay là phải bảo tồn.
Dạ vâng, đấy là cái câu hỏi mà chúng tôi muốn xin được hỏi giáo sư đấy.
Tôi rất lo là thế này, nhân cái chuyện như thế này rồi cơ quan này, cơ quan khác, nhà nước rồi nhảy vào, rồi lại chính trị hóa nó đi, rồi nhà nước hóa nó đi. Đấy cũng là một nguy cơ của Hội Gióng đấy. Cái nguy cơ thứ hai tức là du lịch. Tất nhiên là bây giờ chúng ta phải phát huy cái hội Gióng gắn nó với du lịch. Cái chuyện đó thì chính là một cái cách quảng bá. Nhưng mà nếu du lịch vào mà không khéo mà có khi lại phá hội Gióng.
Về cái biểu tượng Gióng ấy thì có rất là nhiều cách giải thích khác nhau. Như giáo sư vừa nói ở trên, trong cái hồ sơ chính thức thì cũng là một cách giải thích, và cách giải thích đó thì mang nhiều cái ý nghĩa tích cực. Thế nhưng mà có những cái nhà nghiên cứu về văn hóa ở Việt Nam thì cũng đã có những cái phê phán, ví dụ như là việc là cái hình tượng Thánh Gióng mà đi về trời thì cho rằng là đây là một cái việc mà rời bỏ cái xã hội và cũng có thể là đi về với cái quyền lực, đi về với cái thế giới quyền lực mà xa cách cái nhân quần.
Tôi cho cái biểu tượng Gióng về trời là một cái tượng quá đẹp để nói rằng này, khi có lâm nguy thì Gióng với tư cách là một cái thiên thần người nhà trời, con của ông thần sấm đã xuống và ông đã làm hết một cái trách nhiệm nhiệm vụ của mình, và xong cái việc đó ông bay về trời một cách thanh thản. Cái hình tượng bay về trời này cực kỳ đẹp, một con người hoàn toàn vô tư, không có danh lợi, để nói cho đời sau này thế này này, anh có công đấy nhưng mà anh đừng có cậy công. Là sau này là rất nhiều người là khi đánh giặc là phải cầu đến ngài đi chứ, vẫn cầu đến ngài có thể cứu giúp. Tôi chưa thấy ai lại có thể lý giải một cách cái kiểu đó một cách như vậy. Ngài hoàn toàn không vô tín nhiệm, ngài không bỏ mặc, nhưng mà ngài về trời. Thì đấy là một hình tượng tôi cho rất là đẹp. Và đẹp như vậy cho nên chúng ta mới có được bức tượng như bây giờ là Thánh Gián bay về trời.
Dạ có được thấy, nhưng riêng về cái bức tượng này đấy thì đúng là nó lại là móc nối thêm một cái vấn đề nữa, tức là nó là cái mới diễn ra và cái là do xã hội, đồng thời đặc biệt là có Giáo hội Phật giáo Việt Nam đầu tư đóng góp xây dựng, rồi cộng thêm cái vấn đề là có cái trái tim của Thánh Gióng. Thế thì giáo sư nghĩ như thế nào về những cái chuyện đó, nó thêm vào cái huyền thoại đó thì có khả năng làm thay đổi gì không ạ?
Tôi cho rằng là cái việc làm trái tim cho thánh gióng mà, cái trái tim con ngựa mà tôi thấy không cần thiết thế nào cả. Cái đó trần tục quá mà không cần thiết. Cái này rất hay, hôm tôi được mời lên chứng kiến cái lễ hội thần nhật tượng thì tôi thấy có cái điều rất là hay anh ạ. Tức là sức mạnh của gióng là sức mạnh của nhân dân, của cộng đồng. Anh biết đấy. Sau khi gióng đã nghe được cái lời cầu cứu của nhà vua, lúc đó gióng từ một đứa trẻ làm trong đôi đã vươn mình lên. Mỗi ngày ông ăn 7 nong cơm và 3 nong cà, mà cái đó là do toàn bộ dân làng góp sức lại. Cho nên cái sự vươn lên và sức mạnh của gióng khổng lồ như vậy, đó là sức mạnh của cộng đồng. Và khi làm cái bức tượng hiện nay đây anh biết đấy, thì đấy cũng là sự góp sức của cộng đồng. Thì đấy là hai cái hình tượng, tuy là nó nằm cách xa nhau hàng nghìn năm, nhưng mà nó đều nói lên một cái điều là cái sức mạnh đó là sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của cộng đồng. Không có cộng đồng thì không có biểu tượng giáo.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin trân trọng cảm ơn giáo sư Ngô Đức Thịnh.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan trong ngày. Một bộ phim tài liệu về Việt Nam của đạo diễn Pháp Jacques Perrin chuẩn bị ra mắt khán giả.
Tại Trung Quốc, cạnh tranh bạo động làm 9 thợ mỏ tử vong và gần 50 người bị thương.
Liên Hiệp Quốc xem xét kiến nghị yêu cầu trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba.
Bình Nhưỡng phô trương thiết bị tinh lọc uranium với một nhà khoa học Mỹ.
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi cho biết sẵn sàng làm việc với chính quyền quân sự.
Tại hội nghị thượng đỉnh Lisboa, Tổng thống Nga chấp nhận hợp tác với NATO.
Tổ chức khủng bố Al-Qaeda xác nhận việc gửi bưu kiện có gạch chất nổ nằm trong chiến lược làm Mỹ mất máu.
Mỗi ngày một sự kiện, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI thừa nhận bao cao su có phần hữu ích trong việc phòng chống SIDA.
Một phỏng vấn, UNESCO công nhận hội giống đền Phù Đổng và đền Sóc là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Đức Thịnh, cựu viện trưởng Viện Văn hóa tại Hà Nội. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách với đề tài chính thực trạng mốc ngoặt của báo giới Trung Quốc.
Điểm báo.
Đầu tiên, trong một điểm tuần báo hôm nay, chúng ta đến với lĩnh vực báo chí ở Trung Quốc với bài viết Làm báo ở Trung Quốc một nghề hết sức khó khăn. Tuần San Courier International đăng lại bài trả lời phỏng vấn của ông Trương Bình, một nhà báo nổi tiếng hiện đang trong tầm ngắm của chính phủ, cho một tờ nhật báo Đài Loan. Ông cho biết quan điểm riêng của mình về thực trạng nghề báo ở Trung Quốc.
Theo ông, tình hình ngành truyền thông Trung Quốc đã có nhiều thay đổi. Trước kia, đối với họ, trách nhiệm chính trị phải đặt lên hàng đầu, còn hoạt động thương mại chỉ là thứ yếu. Còn ngày nay, họ đã dần xa vai trò tuyên truyền thuần túy, mà đã bắt đầu hoạt động theo cơ chế thị trường. Về lý tưởng nghề nghiệp, ông cho biết những nhà báo có lý tưởng đang ngạt thở dưới sức ép kiểm duyệt. Nhiều người trong số họ chịu ảnh hưởng của tư tưởng những năm 1980, thời kỳ được cho là hoàng kim của tư tưởng đổi mới. Họ mong muốn ngành truyền thông được dễ thở và độc lập hơn. Liên quan đến việc gần đây một vài nhà lãnh đạo Trung Quốc có vẻ mở rộng dân chủ khi kêu gọi người dân mạnh dạn nêu thắc mắc, ông Trương Bình cho rằng đó chỉ là một cách kiểm soát của chính quyền. Theo ông, trong một nền dân chủ thật sự, thì giới chức chả cần phải bảo người dân nên làm điều này hay điều khác. Vì có nhiều ảnh hưởng trong xã hội, giới truyền thông là một lĩnh vực dễ bị thoái hóa biến chất nhất. Đa số các nhà báo đều nhận phong bì đặt hàng để viết bài. Vì thế, họ không thể chỉ trích hay phê phán người đã đút tiền cho họ. Trong các buổi họp báo, chính quyền thường phát nhiều phong bì hơn các công ty. Có nhiều nhà báo móc ngoặc với chính quyền để viết bài theo ý họ. Ông Trương Bình nhận định, vì thế, những người này không nên kêu ca bất công khi mọi người khinh thường họ. Một thực trạng khác là nhiều nhà báo lúc đầu viết rất hay, rất thật, nhưng khi đã có chức vụ tương đối cao, họ phải chấp nhận từ bỏ nhiều thứ. Vì thế, họ phải luôn đứng trước hai con đường. Vừa viết điều mình muốn viết, vừa viết điều mà chức vụ mình cần viết. Thế nhưng, có người cho rằng, nên tạm chấp nhận mâu thuẫn này và chờ đợi. khi nào nắm được chức vụ cao thì sẽ viết sự thật mình muốn viết. Ông Trường Bình cho rằng, có ai dám chắc khi đã lên cao, người ta không thay đổi, mà thường khi có chức vụ rồi, người ta trở thành kiểu người mà buổi đầu họ luôn chống lại.
Trong lĩnh vực nông phẩm, tuần san Courier International có bài Người trồng cà phê sẽ phải chọn lựa giữa Arabica và Robusta. Bài viết cho biết, để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến cà phê hòa tan của mình, tập đoàn Nestlé khuyến khích nông dân Mexico trồng loại Robusta, thế nhưng người dân lại thích Arabica vì loại này có hiệu quả kinh tế cao hơn.
Ngày 27 tháng 8 vừa qua, tập đoàn nông thực phẩm số 1 thế giới Nestlé đã công bố dự án đầy tham vọng. Theo đó, sẽ biến nhà máy Nescafe ở Toluca, thủ phủ bang Mexico, thành trung tâm chế biến cà phê hòa tan lớn nhất thế giới. Một quan chức tập đoàn cho biết, trong 5 năm tới, Nestlé sẽ tăng gấp đôi lượng cà phê mua trực tiếp từ những người trồng cà phê hoặc các hiệp hội của họ. Cụ thể là sẽ mua 180.000 tấn cà phê mỗi năm. Nhà máy Tobuca sẽ tăng công suất thêm 40% với mức đầu tư 74 triệu đô la. Trong khi còn chưa thu hút được nông dân, thì tập đoàn này đã làm dấy lên sự chỉ trích từ các nghiệp đoàn cà phê. Theo họ, nếu như thế, thị trường sẽ tràn ngập cà phê giá rẻ. Về giá cụ thể, theo Tổ chức Cà phê Quốc tế, ngày 11 tháng 11, cà phê Arabica loại Colombia có giá 247 đô la cho 50 kg, trong khi đó Robusta chỉ có 93 đô la. Thế nhưng Nestlé lại nhắm vào cà phê Robusta. Các chuyên gia cho rằng, trồng Robusta ở Mexico sẽ không cho hiệu quả kinh tế cao, bởi giá thành sản xuất lớn hơn nhiều so với các nước sản xuất cà phê khác, nhất là so với Việt Nam, nơi mà lương công nhân thấp hơn rất nhiều. Thời gian qua, nhu cầu cà phê Arabica tăng, trong khi lượng cung lại giảm do tình hình thất mùa ở Colombia và Brazil. Vì thế, giá cà phê tăng vọt. Trên cơ sở đó, các nhà phân tích cho rằng, dự án của Nestlé là một giải pháp hợp lý giúp giảm chi phí và tránh việc người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi sự bất thường của giá cả. Thế nhưng, người trồng cà phê lại lo ngại sẽ rơi vào tình trạng sản xuất thừa của năm 2001. Năm ấy, Việt Nam và Indonesia sản xuất đạt kỷ lục, khiến giá Robusta tụt xuống chỉ còn 18 đô la cho 60 kg và Arabica chỉ còn 50 đô la, gây thiệt hại nặng nề cho các nhà sản xuất.
Sự kiện bà Aung San Suu Kyi được trả tự do tiếp tục thu hút dư luận quốc tế. Một số tuần san Pháp cũng dành bài phân tích sự kiện này.
Le Nouvel Observateur có bài đăng trên trang 88 mang dòng tựa Thánh nữ và các tướng lĩnh. Tác giả đặt một câu hỏi cho việc bà được trả tự do. Có phải vì thời gian quản thúc tại gia của bà đã hết hạn vào ngày 13 tháng 11? Chắc chắn là thế, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính và duy nhất. Bởi từ khi lên nắm quyền vào năm 1988, chính phủ quân phiệt đã không ít lần tỏ ra tàn nhẫn và bất nhân với người phụ nữ đối lập này. Thậm chí, cũng nhiều lần, họ tìm cớ kéo dài thời gian giam giữ bà. Không phải do tôn trọng luật pháp hay lòng nhân đạo chợt đến trong muộn màng đã khiến chính phủ có quyết định như vậy, tác giả nhận định. Hành động này nhằm đánh lạc hướng dư luận về cuộc bầu cử bị xem là màn kịch vừa qua. Thế thì, từ đây, bà sẽ đóng vai trò gì trên trường chính trị Miến Điện? Trong khi đảng của bà đã bị giải tán, và hiện tại bà chỉ còn là biểu tượng của dân chủ. Bà đã kêu gọi chính phủ thương thuyết và cổ võ cho một cuộc cách mạng bất bạo động. Hiện tại, chính phủ vẫn giữ im lặng, như thể đang cố tình chờ đợi, cho đến khi cảm giác khoan khoái cho việc bà được trả tự do lụi tàn, và cho đến khi nghị lực của bà suy mòn trong những cuộc chiến chính trị đầy gian truân phía trước. Còn Tuần San Lestrade thì cho đó là một sự tự do có tính toán. Tác giả cho rằng, do việc trả tự do cho giải Nobel Hòa bình 1991 luôn được các nước phương Tây và ngay cả các quốc gia anh em trong khối ASEAN yêu cầu, nên chính phủ quân phiệt đã thử một bước đi đầy tính toán, đó là trả tự do để thoát khỏi tình trạng bị cô lập, và để các nước phương Tây hủy bỏ những biện pháp trừng phạt.
Cuối cùng, xin mời quý vị đến với một thông tin khá thú vị liên quan đến gia đình Tổng thống Barack Obama trong mục chân dung tuần sàn Let's Quest, thông tin về người em trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Hoa Kỳ. Bài viết đăng trên trang 76 với dòng tựa Người con út trong gia đình Obama.
Tuần rồi, George Obama đã đến Paris để chủ trì buổi ra mắt quyển hồi ký của anh. Đó là câu chuyện về một cuộc đời đầy sóng gió, mồ côi cha khi chưa đầy tuổi, lớn lên trong một khu ổ chuột ở Kenya. Trước kia, anh mong muốn trở thành kỹ sư, nhưng sau đó, anh đã từ bỏ gia đình để sống những ngày trộm cắp và bán ma túy, đến mang tù tội. Sau những ngày lao lý, anh mới nhận ra giá trị của tự do. Từ đó, anh tham gia các hoạt động xã hội để cứu những người nghèo khổ. Trong mối quan hệ với Tổng thống Barack Obama, George cho biết, từ trước đến nay, họ chỉ gặp nhau có hai lần. Lần thứ nhất vào năm 1987, khi ấy, anh vừa 5 tuổi, người anh Barack đã đến thăm gia đình ở Kenya và có đến chào anh khi anh đang chơi bóng với các bạn học ở trường. Lần thứ hai, vào năm 2006, khi đó Barack đã là thượng nghị sĩ, Barack đến thăm gia đình ở Kenya, nhưng lúc đó chẳng ai buồn để ý đến George, một người từng mang tù tội. Dù đã từng có lời dị nghị rằng Tổng thống Obama bỏ mặc em trai, nhưng George vẫn đánh giá tốt về anh mình khi cho rằng anh ấy là một tấm gương cho nhiều người, mà trước nhất là tôi. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí thể thao Chủ nhật với chủ đề tại ASEAN 16, đoàn thể thao Việt Nam khó có thể hoàn thành chỉ tiêu. Anh Vũ phỏng vấn ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Á vận hội ASEAN 16 đã qua được 2/3 chặng đường thi đấu. Dù trông mong từng ngày nhưng đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa có được một tấm huy chương vàng, trong khi mà lần lượt các cơ hội vàng ở các môn được cho là thế mạnh của thể thao Việt Nam vẫn cứ lần lượt trôi qua. Liên tiếp các vận động viên được coi là có trình độ tầm cỡ thế giới như Nguyễn Hoài Thu ở Taekwondo, Lê Quang Liêm cờ vua, Phan Văn Hậu, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Văn Tuấn Usu đều đã để tuột mất chiếc huy chương vàng trong gang tấc. Tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh hay Ngô Lan Hương ở môn cờ tướng rồi đến bia, bi sắt đều không đạt được thành tích như mong đợi. Đến tham dự ASEAN 16 với 260 vận động viên, một lực lượng đông nhất từ trước tới nay, trong đó có không ít hy vọng vàng, đoàn thể thao Việt Nam đề ra chỉ tiêu là giành từ 4 đến 6 huy chương vàng và lọt vào trong top 15. Tuy nhiên, đến giờ chỉ còn 7 ngày thi đấu nữa, chỉ tiêu ban đầu được đánh giá là khiêm tốn và thận trọng này rất khó có thể được hoàn thành. Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam tại Quảng Châu cũng như người hâm mộ Việt Nam cứ hy vọng rồi lại rơi vào thất vọng liên tiếp trong tuần thi đấu vừa qua. Đến lúc này thì viễn cảnh giành được một tấm huy chương vàng cũng đang dần trở nên xa vời. Nhận định về hành trình thi đấu của các vận động viên Việt Nam đến lúc này tại ASEAN 16, phóng viên Huy Tường đang có mặt tại Quảng Châu cho chúng tôi biết.
Ở Đại hội giao châu Á đã bước sang hơn 2/3 chặng đường. Thì thế này thì như chúng ta đã biết, đoàn thể thao Việt Nam mới chỉ giành được 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Thì có thể nói con số huy chương bạc, 11 huy chương bạc, điều đó cũng đã phản ánh rõ là thực lực của thể thao Việt Nam. Và trong số 11 huy chương bạc đó thì khả năng chúng ta cũng có ít nhất là 2 huy chương vàng, nhưng mà các vận động viên Việt Nam đã đều bỏ lỡ. Đặc biệt rõ nhất là ở môn bắn súng của Hoàng Xuân Vinh và ở môn Taekwondo của Nguyễn Thị Hoài Thu. Việc mà các vận động viên Việt Nam để đánh mất cơ hội mà khi vàng đã cầm trong tay, điều đó đã một phần nào đã nói lên cái sự thiếu chuyên nghiệp của thể thao Việt Nam. Điều này nó xuất phát từ việc là ngành thể thao đầu tư chưa đúng mức cho các vận động viên triển vọng, thiếu một chút gì đó nữa thì các vận động viên mới vượt qua được sự may rủi trong thi đấu. Và theo tôi đó là sự chuyên nghiệp của các vận động viên. Thì việc mà ít cọ sát thi đấu quốc tế đã dẫn đến cái việc mà các vận động viên mình thi đấu thiếu tự tin ở trong những khoảnh khắc quyết định. Đây là một bài học cho thể thao Việt Nam khi mà muốn tấn công vào những đấu trường lớn như là ASEAN.
Vâng ạ, chỉ còn một tuần nữa thì còn một thể thao Việt Nam sẽ còn những cái cơ hội nào để hy vọng có thêm huy chương hoặc huy chương vàng thì càng tốt không ạ?
Như chúng ta đã biết, chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 16 lần này là đạt từ 4 đến 6 huy chương vàng. Nhưng đến thời điểm này tôi có thể nói là đến 80% chỉ tiêu này hoàn toàn không đạt được. Và thậm chí thể thao Việt Nam không có được huy chương vàng tại đấu trường ASEAN 16. Căn cứ vào những chiến đã qua và một vài môn thể thao còn lại, như là môn điền kinh, môn karate, theo tôi thì chỉ còn karate là có hy vọng. Nhưng việc mà nhà vô địch thế giới Nguyễn Hoàng Ngân đã bị chấn thương ngay tại giải vô địch thế giới diễn ra tắt thềm Asgard đã làm lũi tắt đi cái cơ hội giành huy chương vàng của karate. Và hiện nay thì như chúng ta đã biết thì ngoài đương kim vô địch Asgard 15 Vũ Thị Nguyệt Ánh của hạng cân 49kg nữ là có tên tuổi, còn lại các bác sĩ còn lại đều là võ sĩ trẻ. Và ngay cả như Vũ Thị Nguyệt Ánh cũng rất khó có cơ hội để mà tái lập lại cái thành tích của mình khi mà cô chấn thương ở đầu gối cả hai chân. Và sau một thời gian dài phẫu thuật, cô đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm lại phong độ của mình. Và điều đó chúng ta thấy rõ nhất là tại đấu trường SEA Games vào cuối năm ngoái tại Lào, thì Vũ Thị Nguyệt Ánh đã thi đấu rất khó khăn với thể chạm được vào tấm huy chương vàng cá nhân. Thì ở đấu trường ASEAN này điều khó khăn còn nhiều hơn gấp bội, nhất là các đối thủ trong cả châu lục đều tiến bộ không ngừng. Và theo tôi, cơ hội của Nguyệt Ánh vẫn là 50-50, còn lại các bác sĩ trẻ thì kinh nghiệm thi đấu quốc tế còn quá non. Chỉ hy vọng được một vài cái tên như là Nguyễn Ngọc Thành, như là Bùi Thị Triều. Nhưng đó là những bác sĩ trẻ của tương lai. Còn hiện tại bây giờ nói để đạt được thành tích cao nhất là rất là khó. Quay lại môn hy vọng tiếp theo là điền kinh. Thì chúng ta đã biết điền kinh Việt Nam thì cũng đang tấn công vào đấu trường châu lục. Việc có huy chương tại đấu trường như thế này là quá tốt, chứ đừng nói mơ đến chương vàng. Và như tôi đang đứng tại sân vận động IRC, khi Vũ Thị Hương và đồng đội của cô là Lê Ngọc Phượng vừa xuất phát cái nội dung 100m bán kết, thì tin vui là cả hai vận động viên đều về nhất của cái chặng đua của mình. Nhưng theo thông số mà chúng tôi nhận được thì là vận động viên của Nhật Bản và Trung Quốc hơn hẳn vận động viên Việt Nam. Như thế mà cơ hội giành vàng đối với Vũ Thị Hương hay là Lê Ngọc Phượng là hoàn toàn rất khó. Khả năng Vũ Thị Hương sẽ có được huy chương nếu như cô khắc phục được những điểm yếu của mình, đặc biệt là điểm yếu nhất của Hương đó chính là việc xuất phát không được tốt.
Xin cảm ơn Huy Tường. Thành tích 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng đến lúc này là một thất bại rõ ràng. Dù vẫn còn 7 ngày để cho các vận động viên Việt Nam thể hiện nốt những nỗ lực cuối cùng của mình. Có mặt tại Quảng Châu cùng với đoàn Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang, Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, thừa nhận đoàn thể thao Việt Nam khó có thể hoàn thành chỉ tiêu vàng vì đã để mất đi nhiều cơ hội đáng tiếc. Tuy nhiên, ông lại tỏ ra lạc quan với chất lượng các huy chương bạc mà các vận động viên Việt Nam giành được lần này. Ông Giang cho rằng, có những huy chương không phải là vàng nhưng có giá trị không kém gì vàng, như huy chương bạc của kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm hay của Hoàng Xuân Vinh môn bắn súng ở nội dung Olympic. Tuy nhiên, theo ông Tổng Thư ký Olympic Việt Nam thì sau đại hội ASEAN 16 này, thể thao Việt Nam sẽ buộc phải có những thay đổi căn bản thì mới hy vọng có được những tiến bộ trong tương lai. Từ Quảng Châu, ông Hoàng Vĩnh Giang đã dành cho Thể thao Chủ nhật cuộc phỏng vấn sau đây.
Xin thân chào ông Hoàng Vĩnh Giang. Thưa ông, là đến giờ này ASEAN 16 chỉ còn một tuần nữa là kết thúc. Dường như là thể thao Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn và có khả năng không hoàn thành chỉ tiêu, đúng không thưa ông?
Vâng, cái đó là một cái khả năng rất là hiện hữu. ASEAN lần này rất căng thẳng, khó, và chỉ tiêu của đoàn thể thao Việt Nam tất nhiên là phải làm thế nào đừng có thua kém lần trước. Lần trước thì chúng ta đã có cái đỉnh cao là ở Busan là 4 huy chương vàng và một số huy chương bạc. Thế rồi ở Doha chúng ta cũng có 3 huy chương vàng. Thực ra thì lần này thì chúng ta có một số huy chương bạc ấy. Cái chất lượng của huy chương bạc đó thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng là nó cũng không đến nỗi gì là kém huy chương vàng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì là có những cái lần trước thì chúng ta có huy chương vàng thật, nhưng mà cũng có những cái môn là những cái môn mà nó nằm ở những cái phạm vi là chúng ta chưa phải là trong một cái chiến lược chung đi đến Olympic và những cái môn mạnh của ASEAN. Vì vậy cho nên là lần này đoàn Việt Nam cho đến giờ phút này đã đạt được vào khoảng trên 10 huy chương bạc. Trên 10 huy chương bạc thì tôi cho là nó cũng tương đương với lại cái số huy chương bạc của Qatar, nhưng mà huy chương vàng cho đến giờ phút này thì ta chưa được. Nói như thế thì cũng không hẳn là từ giờ cho đến kết thúc là chúng ta không có huy chương vàng nữa. Chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu, đoàn thể thao Việt Nam vẫn phấn đấu để làm sao mà thực hiện cái lời hứa của mình là cố gắng làm sao đạt được từ 4 cho đến 6 huy chương vàng. Nhưng mà tôi thì với tư cách là người tham gia đoàn thể thao nhiều năm thì tôi cho rằng là lần này rất là khó, lần này khó. Bởi vì sao? Hiện nay chúng ta đang đứng ở vị trí cũng tương đối thấp. Nếu chúng ta có huy chương vàng, chúng ta lọt lên cũng chỉ đứng ở vị trí thứ mười mấy thôi. Do vậy cho nên là cái mục tiêu của chúng ta để mà đạt được huy chương vàng đó thì hơi khó. Nhưng mà cái mục tiêu để cho đoàn thể thao Việt Nam lấy cái sân chơi ASEAN này làm một bàn đạp để mà thực hiện những cái nhiệm vụ cao hơn thì là một cái cơ hội rất là tốt, vì lần này chúng ta cử 260 vận động viên ở một số những môn tương đối là trọng điểm đi để chúng ta chuẩn bị cho những cuộc chiến đấu ở những game sau, những cái sân chơi sau như là SEA Games, rồi thì là những cái lần mà chúng ta tham gia ASEAN lần sau nữa tại Incheon, rồi thì là những cái môn mà nằm trong chương trình Olympic thi đấu tại London, vân vân. Thì tôi cho rằng là chỉ tiêu là do người định, chỉ tiêu không có nghĩa là bắt buộc. Nhưng mà chúng ta nếu như không đạt được chỉ tiêu thì chúng ta thấy cũng rất là áy náy, vì là dù sao chăng nữa đã công bố với lại nhà nước, công bố với lại nhân dân, công bố với người hâm mộ là cố gắng đạt cái đó. Đấy cũng là một cái mà đoàn thể thao rất là băn khoăn. Nhưng mà sân chơi này lần này rất khốc liệt, các nước đều chuẩn bị rất ghê gớm và người ta đầu tư, ví dụ như là đội Trung Quốc chẳng hạn, đầu tư một cách kinh khủng. Từ cơ sở vật chất cho đến ăn uống và động viên thì tôi khỏi phải nói rồi, bồi dưỡng rồi thì thuốc men. Người ta đầu tư đến mấy chục tỷ đô la, trong khi đó thì Việt Nam, đoàn thể thao Việt Nam thì con số đó không được nhiều. Tôi không muốn nói là quá ít, tại vì là muốn đạt một cái chuẩn thì phải có một sự đầu tư, nó quy mô, nó tốt hơn.
Lần này thì đúng như ông nói là các vận động viên của Việt Nam rất cố gắng và đã đạt rất nhiều huy chương bạc, nhưng mà cái chiến thắng thì mình thường có cái rơi cái cảm giác hy vọng rồi bị hụt hẫng rất là nhiều. Vậy thì có thể đánh giá gọi là cái may rủi trong thi đấu thể thao của đoàn Việt Nam không?
Anh Lê Quý Phượng, Phó Tổng cục trưởng Thể thao, được giao cho nhiệm vụ là lần đầu tiên anh ấy cầm quân đi. Ta nói anh ấy là mắt tay hay không mắt tay thì có người nói rằng ông Phượng là không mắt tay, nhưng tôi cho rằng là rơi đúng vào trong trường hợp này. Người được giao nhiệm vụ cho cầm quân đi đấy thì cũng chỉ mới nắm quân có một vài tháng thôi. Còn thì toàn thể thao Việt Nam đạt thành tích hay không đạt thành tích là kết quả của cả một quá trình đầu tư trong thời gian vừa qua. Mà đầu tư trong thời gian qua thì tôi phải nói là cũng có những cái xáo trộn nhất định. Việt Nam có cái cải cách ghép ba ngành văn hóa, thể thao và du lịch vào với nhau, cho nên là cơ cấu tổ chức nó có một chút gì đấy nó xáo trộn, nó không theo đúng cái guồng cũ. Thì đấy tôi cho là cũng không phải là nguyên nhân gì lớn lắm, nhưng dù sao chăng nữa khi mà đã xáo trộn về tổ chức ấy, thì cũng cần phải có một cái thời gian để mà thích nghi, làm quen, rồi thì là có những người quyết định cái vấn đề này, quyết định vấn đề khác thì lại không phải nằm ở trong ngành thể thao. Do vậy cho nên là nó cũng có những khó khăn nhất định thôi, nhưng mà cái đó nó cũng chỉ là một cái lý do thôi. Thế còn thì chuyện mà đầu tư để mà làm ấy thì rõ ràng là nó phải có con người cụ thể, cái vận động viên cụ thể và một cái quá trình chuẩn bị đúng quy trình của một cái việc đào tạo ra những cái nhân tài. Thì cái đó thời gian qua chúng ta có phần nào khó khăn.
Dạ, như vậy là đoàn thể thao Việt Nam đến với ASEAN 16 lần này là thiếu cái sự chuẩn bị kỹ càng.
Tôi cho là nếu đứng về mặt chủ quan mà nói thì mình chuẩn bị cũng rất kỹ càng, nhưng mà cái độ càng đó có đủ yêu cầu để đối chọi với những nước kỹ càng hơn, có điều kiện hơn, có nền kinh tế hùng mạnh hơn, có một sự phát triển về lịch sử, về thể thao hơn, thì tôi cho rằng là Việt Nam có thể cũng chưa đạt được mức đó. Do vậy cho nên là sân chơi này là một sân chơi khốc liệt và sân chơi nói lên cái giá trị thực của cái đích đạt đến của thể thao hoặc là cái trình độ thể thao của quốc gia. Tuy nhiên tôi phải nói thẳng là có một số những cái huy chương đó chúng ta rất trân trọng, ví dụ như là cái huy chương về bắn súng chẳng hạn, nó là cái môn thể thao Olympic. Thế rồi huy chương về cờ vua, và chúng ta giành huy chương bạc và chúng ta chỉ thua một vận động viên vô địch thế giới. Vô địch thế giới nhá, là vận động viên của Uzbekistan mà bằng điểm nhau đấy, nhưng vì thua đối đầu, do vậy cho nên chúng ta nhận huy chương bạc. Và cái đó cũng là một cái mà niềm tự hào, tôi cho rằng là cũng rất là tốt. Ngoài ra còn một số những cái môn khác là đầu tiên chúng ta giành được huy chương rất là cao, như là rowing chúng ta giành 2 huy chương bạc. Thế là tầm cỡ châu Á ta giành được huy chương sau, chỉ thua sau Trung Quốc thôi. Thì tôi cho rằng là đấy cũng là rất là đáng khích lệ. Hay là ủ xu chúng ta có 4 huy chương bạc, 4 huy chương bạc đó thì cái người vô địch đó là Trung Quốc, chúng ta chỉ sau Trung Quốc thôi. Hay là cái huy chương bạc của bắn súng của Vinh ấy, phát cuối cùng bắn tự nhiên lại ra ngoài, không được một điểm nào, đám mà được chỉ được 7-8 điểm thôi thì anh ta đã có huy chương vàng rồi. Thì tôi cho rằng cái đó là một cái vô cùng đáng tiếc. Còn cái đáng tiếc nhất đó là về kinh nghiệm, đó là Hoài Thu taekwondo đó đã thua vận động viên Thái Lan, và viên Thái Lan hoàn toàn dưới cơ.
Dạ, bây giờ còn quá sớm để rút ra kinh nghiệm cho thể thao Việt Nam qua cái kỳ này, nhưng mà chắc hẳn là sau cái đợt này thì thể thao Việt Nam cũng phải có những cái sự thay đổi nhất định để hướng tới những cái đấu trường khốc liệt như thế này.
Vâng, sẽ có những cái phương án rất là tốt anh ạ, bởi vì là bây giờ sự đầu tư chủ yếu vẫn dựa vào nhà nước trung ương ấy, tức là Tổng cục Thể dục Thể thao. Thì chúng tôi về sắp tới cũng sẽ có những cái kiến nghị là
đây là nhiệm vụ chung của đất nước, không phải là chỉ có những cái người mà trực tiếp những thể thao của trung ương, mà tất cả những người làm thể thao của các địa phương đều phải có trách nhiệm. Địa phương cũng có kinh phí, chúng ta bây giờ là chủ yếu là thiếu kinh phí trung ương để bao cho các đội tuyển, nhưng mà phải có những cái cơ chế, phải có những biện pháp, phải có những cái phương pháp kích thích các địa phương khác cùng đầu tư vào. Do vậy cho nên sắp tới này các anh sẽ thấy là Việt Nam sẽ có một cái chiến lược thể thao nó hơi khác so với sự thay đổi này, đó sẽ giúp cho ngành thể dục thể thao của tất cả các địa phương mạnh dạn đầu tư hơn nữa vào những nhân tài mà mình phát hiện ra, tập cùng với lại trung ương, và chúng ta sẽ có những cái chuyển biến rất là lớn trong những cái cuộc thi sắp tới này, tôi hy vọng là như vậy.
Dạ, xin cảm ơn ông Hoàng Vĩnh Giang.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Cuối cùng xin mời quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Trọng Thành phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Triết học vẫn thường được coi như chỉ liên quan đến giới hàn lâm. Tuy nhiên, sự kiện diễn ra đầu tuần này đáng thu hút sự chú ý của công chúng. Ngày thứ ba vừa qua, UNESCO, Tổ chức Khoa học, Văn hóa và Giáo dục của Liên Hiệp Quốc, vừa công bố quyết định hủy bỏ việc tổ chức Ngày hội Triết học Quốc tế tại Iran, dự kiến diễn ra trong 3 ngày cuối tháng 11 tới. Được biết, quyết định đăng cai của Iran đã được UNESCO chấp nhận từ năm 2008. Tuy nhiên, gần đây, nước Cộng hòa Hồi giáo này đã tỏ ra ngày càng độc đoán hơn với việc chỉ định một đại biểu của phái cứng rắn làm trưởng ban tổ chức và người điều khiển các cuộc tranh luận. Vào cuối tháng 10, Bộ trưởng Iran phụ trách khoa học đã tuyên bố tạm đình chỉ việc giảng dạy triết học và xã hội học phương Tây trong các trường đại học, nhằm kiểm tra xem các môn học này có phù hợp với tư tưởng Hồi giáo chính thống hay không. Ngày hội triết học quốc tế nếu được tổ chức sẽ có khả năng được chính quyền Tehran sử dụng để đánh bóng hình ảnh của chế độ độc đoán này. Xuất hiện một cách khá âm thầm năm 2002 tại Paris, Ngày hội triết học quốc tế của UNESCO kể từ năm 2005 được tổ chức đều đặn mỗi năm một lần tại các nước Chile, Maroc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và Nga. Trong bối cảnh chính quyền Tehran gia tăng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động giảng dạy và học tập trong lĩnh vực này, việc UNESCO chấp nhận đề nghị của Iran đăng cai tổ chức Ngày hội Triết học quốc tế có thể sẽ làm phương hại nặng nề đến hình ảnh của tổ chức rất có uy tín này. Điều này không phải là không thể xảy ra, vì vào cuối tháng 10, UNESCO sau nhiều tháng bị chỉ trích quyết liệt vì lập ra một giải thưởng mang tên người tài trợ, Tổng thống độc tài nước Guinea Xích Đạo đã phải chấp nhận ngừng giải này. Theo nhà triết học Iran Ramin Jahan Beklo, người vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần trong nhà tù Iran, việc chấp nhận để cho nhân vật kể trên làm người điều hành Ngày hội Triết học quốc tế có khác nào tổ chức một hội thảo triết học tại Berlin vào năm 1938 dưới thời phát xít Đức, với phụ trách là Bộ trưởng Tuyên truyền Quốc xã Goebbels. Bộ Ngoại giao và Phái bộ Hoa Kỳ tại UNESCO ngay lập tức đã hoan nghênh quyết định vừa được đưa ra để bù vào kế hoạch bị hủy bỏ. Ngày 18 tháng 11 tới, Ngày hội Triết học Thế giới sẽ được tổ chức tại trụ sở UNESCO Paris, được mở cho tất cả mọi người với nhiều chủ đề, ví dụ như các nhà triết học nữ và thái độ chính trị chính thống, Al-Farabi, người thông ngôn xuất chúng giữa các nền văn hóa, xem xét lại các hệ lụy trí thức, văn hóa và chính trị của khái niệm văn minh, lý trí và các cuộc chiến đấu của lý trí. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua cuộc trưng bày về một số công cụ nghe nhìn có mục tiêu điều chỉnh lại các quan niệm sai lầm giữa hai thế giới phương Tây và Ả Rập Hồi giáo, và đồng thời một triển lãm ảnh có chủ đề Phương Đông và Phương Tây, các cội rễ tâm linh của châu Âu. Với việc xuất quyền không cho chế độ độc đoán Iran tổ chức Ngày hội Triết học quốc tế, có thể thấy UNESCO vẫn tiếp tục theo đuổi triệt đề lý tưởng vì một nhân loại dân chủ, tiến bộ và hòa bình. Tuy nhiên, con đường lý tưởng này luôn đầy chông gai và trắc trở. Bởi, nói như nhà triết học Patrice Vermeron, dẫn lời của nhà chính trị, ba lần làm Thủ tướng Pháp, Léon Blum, nguyên Phó Chủ tịch UNESCO, ngay bản thân, giáo dục, văn hóa và khoa học cũng có khả năng quay về chống lại chính các lợi ích chung của nhân loại. Sự phát triển và hoàn thiện của giáo dục, văn hóa, khoa học không thôi, không đủ. Ngay bản thân các khái niệm triết học cũng đã từng bị thao túng, bị sử dụng làm công cụ tuyên truyền cho các chế độ toàn trị hoặc các phương thức cai trị mang tính độc đoán. Tăng cường các hiểu biết và trao đổi, đẩy lùi sự vô minh và các định kiến giữa các xã hội, giữa các nền văn hóa, chính là điều kiện để đi đến một sự đoàn kết tinh thần và trí tuệ của toàn nhân loại, là cơ sở duy nhất đảm bảo cho một nền hòa bình, bền vững và đích thực.
Kính thưa quý vị thính giả, Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là hết. Ngày mai 22 tháng 11, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Mai Vân phụ trách. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề Hồ sơ Biển Đông và vấn đề lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.